Chương 67, cướp cô dâu Vương Suji. Vội vã đuổi xuống lâu tới Vương Suji, chờ bước ra một bước hoa mãn lâu, xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, liền lại biến trở về cái kia thần sắc đoan trang hoa khôi. Khẽ nâng mép váy, ở một bên một cái khác hoa khôi nâng đỡ, chậm rãi đi hướng Tiệu Hoa. Không cần quay đầu, nàng liền biết, sau lưng nhất định là một mảnh ánh mắt hâm mộ. Tỷ tỷ, muội muội chỉ có thể đem ngươi đến cái này. Ngày sau, mong rằng tỷ tỷ nhiều hơn trông nom. Một bên hoa khôi buông lỏng ra đỡ hai tay, trơ mắt nhìn Vương Suji lên Tiệu Hoa. Muội muội ngươi an tâm tại trong lầu chờ lấy chính là. Vương Suji môi đỏ khẽ mở, một mặt kiêu căng, lập tức liền nhẹ nhàng buông xuống màn tiệu. Lên tiệu. Tiệu phu nhóm thống nhất lấy khẩu hiệu, vững vững vàng vàng giơ lên Tiệu Hoa. Theo dòng người, Lý Hoan Nam trong lúc lơ đãng giơ lên tay áo che mặt bảng, đợi cho tay áo rơi xuống. Hắn đã dung mạo đại biến, từ một cái anh tuấn tiêu sái thiếu niên lang, trong nháy mắt biến làm một cái hình dạng thường thường trung nhân. Người bên ngoài lực chú ý đều tại Tiệu Hoa bên trên, bởi vậy không có chút nào chú ý tới biến hóa của hắn. Lý Quan Nam thần sắc thản nhiên đi theo Tiệu Hoa cùng dòng người, xuyên qua rộn ràng đường đi, không chút nào thu hút. Ánh nắng sáng sớm hơi có chút chói mắt, Lý Quan Nam thì là ở trong lòng âm thầm đo lường tính toán lấy khoảng cách, không thể cách Hoa Mãn lâu quá gần, đồng thời cũng không thể cách Trương phủ quá gần. Bằng không vô luận là thế lực nào người chạy đến, đều sẽ cho hành động lần này mang đến phiền toái không nhỏ. Đi suốt mười mấy phút, tại rẽ ngoặt một cái về sau, đón dâu đội ngũ đi tới một cái chợ sáng đường phố. Náo nhiệt hỗn tạp, các loại nóng hổi mùi thơm không ngừng tràn ngập mọi người vị giác. Bên đường quầy hàng cùng bàn gỗ san sát, cách đó không xa chính là bình dân chỗ ở lộn xộn hẻm nhỏ, lít nha lít nhít nhà gỗ, chật hẹp đình viện. Trong đám người Lý Quan Nam đột nhiên hướng về phía trước gấp đi hai bước, tới gần Tiệu Hoa một bên. Cách xa một chút, đây chính là Trương lão gia tiểu thiếp, là ngươi có thể nhìn sao? Tiệu phu coi là Lý Quan Nam là vì tiến lên nhìn tân nương tử, cho nên mới ngăn cản hắn nói. Mà một cái tiệu phu dừng lại, vì bảo trì Tiệu Hoa bình ổn, còn lại tiệu phu tự nhiên cũng phải đi theo dừng lại. Phát hiện Tiệu Hoa dừng lại, bọn hộ vệ vừa định mở miệng quát lớn. A! Đông! Bên trái hai cái tiệu phu đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, lập tức liền trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Lý Quan Nam trong nháy mắt thu hồi còn mang theo tàn ảnh tay phải. Khí hải cảnh tu sĩ một bàn tay, vật lý thôi miên hiệu quả đơn giản không nên quá tốt. Vâng! Đột nhiên ngã xuống đất hai cái tiệu phu về sau, mất đi cân bằng Tiệu Hoa trong nháy mắt nghiêng rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Mau tránh ra! Tiệu Hoa đổ! Chu Vi xem người trong nháy mắt sợ hãi kêu lấy nhảy ra. A! Đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác cùng va chạm, để một mặt hưng phấn đến Y Vương Suji trong nháy mắt hét thảm một tiếng. Hai chân bị chấn run lên. Chuyện gì xảy ra? Tiệu Hoa bên trong, thân lương tử kinh khiếu thanh âm vang lên theo. Người đang làm gì? Quát lớn âm thanh lập tức vang lên. Đây chính là Trương phủ Tiệu Hoa. Dẫn đầu hộ vệ một mặt khiếp sợ quay người, nhìn chòng chọc vào phía trước Lý Quan Nam. Tiệu Hoa đã bay tả ngã xuống đất. Tiệu phu nhóm sắc mặt trắng bệnh, không ngừng xoa bị chấn tê dại bả vai, đối Lý Quan Nam trợn mắt nhìn. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Thịnh nộ hộ vệ trong nháy mắt rút đao hướng Lý Quan Nam bổ tới, nhưng mà hắn khổ luyện nhiều năm đao pháp, tại Lý Quan Nam mắt lại là sơ hở nhiều lần ra. Đinh, trở tay đập vào bổ tới trên thân đao, hung hậu nội lực trong nháy mắt trào lên mà ra, thân đao ứng thanh mà đứt. A, hộ vệ không khỏi phát ra một tiếng rồn rập kêu thảm, một mặt trắng bệch che lấy vai phải, nhìn về phía Lý Quan Nam biểu lộ sợ hãi, bởi vì đứt gãy kia tiết thân đao đã bị Lý Quan Nam hai ngón kẹp ở. Đại hiệp tha, bạch quang lóe lên, phấp phấp. Cầu mong gì khác tha còn chưa nói xong, kia thiết thân đao liền trong nháy mắt xuyên qua hắn che lấy bả vai bàn tay, lập tức lại xuyên thủng bả vai, lóe ra hàn quang mũi đao từ xương bả vai phá thể mà ra. Hộ vệ cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi dày đặc, nổi gân xanh, túi đầu xem xét, bị quản xuyên bàn tay cùng bả vai, có chút động một cái đều là nỗi đau xé rách tim gan. Giết người, giết người, có người bên đường giết người, nhanh đi báo quan. Phía trước không xa liền có đội tuần tra, cháy mau, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Thẳng đến lúc này, kịp phản ứng đám người. Tại nhìn thấy máu tươi sau mới bắt đầu chạy từ phía. Chờ hộ vệ từ nơi bả vai rời ánh mắt, lại ngẩng đầu một cái, mới phát hiện người hành hung đã một đầu đâm vào Tiệu Hoa. Trong lòng không hiểu trong nháy mắt đạt được đáp án, thế là hộ vệ tranh thủ thời gian đối chung quanh Tiệu Phu cùng còn lại hộ vệ nói, vây quanh Tiệu Hoa. Tập nhân mục tiêu là tân nương tử. Nếu là tân nương tử chết rồi, các ngươi liền đợi đến bị chụp động lục đi. Nguyên bản còn có chút ngây người bọn hộ vệ nghe xong, trong nháy mắt liền cùng nhau tiến lên, đem Tiệu Hoa gắt gao vây quanh. Đội trưởng tụ thương không liên quan chuyện của bọn hắn. Nhưng là nếu là tân nương tử xảy ra chuyện, vậy bọn hắn nhưng là muốn gánh trách nhiệm. Bất quá bọn hắn cũng không cái gì, chỉ là vây quanh Tiệu Hoa, lại ai cũng không nguyện ý xông đi lên chịu chết. Dù sao liền ngay cả ba tầng võ phu đội trưởng, tại trong tay tập nhân đều đi bất quá một chiều, đừng nói là chỉ là một hai tầng bọn hắn. Đại hiệp đừng xúc động. Nhìn xem mặt không biểu tình, một đầu đâm vào Tiệu Hoa nam nhân, Vương Su Di vội vàng nói, đại hiệp tha mạng, nô gia chỉ là một giới hoa khôi mà thôi, trên thân cũng không quá nhiều tài vận. Phi tốc chỉ một bên cái hộp nhỏ. Bên trong, hộp bên cạnh có một thỏi vàng, còn có một số châu báu. Đây đều là nô gia những năm này để dành tới tài vật, đại hiệp cứ việc lấy đi. Đang khi nói chuyện, Vương Su Di cũng đã co lại đến nơi hẻo lánh, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Phía ngoài hộ vệ nói người này là hướng về phía mình tới, thế nhưng là Vương Su Di căn bản cũng không nhớ kỹ mình lúc nào treo chọc qua như thế một người. Nhìn một chút một bên hộp gỗ, Lý Quan Nam trong nháy mắt đưa nó nắm ở trong tay, cùng nhau trộm trong tay còn có tân lương tử cổ. Vương Su Di một mặt chấn kinh, bởi vì nàng không có chút nào kịp phản ứng, hắn là lúc nào bắt lấy mình. Thân thể dần dần huyền không. Bành! Một tiếng vang trầm. Vương Su Di mang theo sợ hãi khuôn mặt chậm rãi ngã mặt. Nhìn xem ngất đi tân nương tử, Lý Quan Nam hài lòng nhẹ gật đầu. Vật lý thôi miên quả nhiên dùng tốt. Về phần có thể hay không náo chấn động, ai biết được. Phía ngoài Kiệu Phu cùng bọn hộ vệ vừa đem Kiệu Hoa vây quanh. Bành! Hùng hậu nội lực trong nháy mắt từ Kiệu Hoa bên trong nổ tung lên. Tránh ra! To lớn Kiệu Hoa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đại địa chân chiến, đầu ngất đi. Khí lãng lôi cuốn trên mặt đất bụi đất, đập tại trên mặt của bọn hắn. Vô số vỡ vụn mảnh gỗ vụn, như là đạn ria phi tốc nổ tung. Xen lẫn tại bạo tạc âm thanh cùng đầy trời khói bụi bên trong, còn có một chút tiếng kêu thảm thiết. Xong, xong. Hộ vệ đội trưởng hai đầu gối quỳ xuống đất, một mặt mờ mịt luống cuống nhìn chằm chằm trước mắt một đám bụi trần, trong miệng tự lẩm bẩm. Tân nương tử, xong. Không ai có thể tại to lớn như vậy bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót. Chúng ta cũng xong rồi. Tân nương tử chết rồi, bọn hắn làm hộ vệ, tự nhiên sẽ nhận nghiêm khắc trách móc nặng nề. Phu cận còn chưa kịp chạy xa đám người, cũng trong nháy mắt bị tiếng nổ hấp dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tiệu Hoa. Cái kia hoa khôi xong, ai như thế phát rồ, hướng về phía tân nương tử liền đánh tới rồi. Mọi người một mặt mờ mịt, cùng tân nương tử có thủ, vẫn là cùng Trương giả có thủ. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn vào hôm nay? Người kia là ai? Bọn hắn thật sự là nghĩ không rõ lắm, vì sao lại phát sinh cái này việc sự tình? Một cái hoa khôi, vì cái gì lại trêu chọc tới như thế một người điên? Khói bụi tại mọi người bộ dáng dần dần tan đi, phu cận vẫn đầu ngất đi, hai lô hai vụ vụ bọn hộ vệ cũng là một mặt cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm kia một mảnh dần dần tán đi bụi bặm. Nhưng mà sự tình phát triển lại lần nữa ngoài mọi người đoán trước, bởi vì theo khói bụi tán đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ có Kiệu Hoa hải cốt. Người đâu? Động thủ người đâu? Chạy trốn. Không chỉ có người hành hung hư không tiêu thất, liền ngay cả tân nương tử cũng theo đó hoàn toàn biến mất không thấy. Tân nương tử đâu? Liền ngay cả tân nương tử cũng không thấy, trống không tan biến mất. Cái này người kia chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Mà lúc này bị tiếng nổ hấp dẫn từ các phương chạy tới người bên trong, có không ít người đều là một mặt sợ hãi. Thật hôn hậu nội lực, người này tuyệt không phải động phủ cảnh tu sĩ, nhưng là một cái hoa khôi lại thế nào khả năng treo chọc phải khí hải cảnh tu sĩ? Chẳng lẽ là hướng về phía Trương giả tới? Thần sắc không hiểu, nhưng trong đó vẫn là có không ít người là ôm xem trò vui tâm tính, nhìn xem giống tuyết hiện trường. Trước hết nhất kịp phản ứng hộ vệ đội trưởng đội bằng hỏi báo con sao? Đã có người đi, lại đi một cái, đi trong phủ thông báo lao ra. Hiện tại liền đi, nhanh! Hộ vệ dùng cả tay chân, trong lòng run sợ hướng về Trương phủ chạy tới. Hiện trường vây tụ đám người càng ngày càng nhiều, mà cách nơi này một lối đi bên ngoài, một cái để đó không dùng trong tiểu viện. Lý Quan Nam ngay tại đảo lấy Vương Su Di quần áo trên người, phi tốc từ sớm đã chuẩn bị xong trong bao quần áo, móc ra một bộ thường phục cho nàng thay đổi, lập tức lại đem trên mặt nàng tỉ mỉ miêu tả trang dung, cấp tốc xóa hoa. Tại hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lý Quan Nam mới ôm Vương Su Di vội vàng ra cửa sân. Thời gian cấp bách, dùng không được trì hoãn. Bởi vậy trên đường đi Lý Quan Nam cũng mặc kệ có người hay không thấy được, trực tiếp đi ngang qua phố xá sầm uất, trực tiếp hướng tập hợp và phân tán chỗ đi đến. Hắn nhất định phải tại thành cấm biến nghiêm trước đó, đem tân nương tử đưa ra thành đi. Không phải nếu là một mực giấu kín ở trong thành, sớm muộn đều sẽ cho mình dẫn tới họa sát thân. Chỉ là trên đường, Lý Quan Nam cũng đã phát giác được mấy cố cường hành khí tức đang theo lấy mình vừa mới cướp cô dâu địa phương tiến đến. Chương 68, ngươi tương đương áp trại phu nhân sao? Khách quan, ăn uống vẫn là ở trọ. Gã sai vật vội vàng tiến lên đón tới. Có người quan sao? Thần thái trước khi xuất phát đội vã, Lý Quan Nam nhẹ nhàng gật đầu, ta tìm Như Yên cô nương. Một bên nói, một bên tự mình hướng lầu ba đi đến, không có chút nào dừng lại ý tứ. Một bên gã sai vật thấy thế, vội vàng lên tiếng giải thích nói, khách quan có chỗ không biết. Như Yên cô nương hai ngày trước cũng đã nộp hết chuộc thân phí tổn, hiện tại đã xuất cát, không còn tiếp đại khách nhân. Gã sai vật vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán, muốn ngăn nhưng lại không dám cản. Đang khi nói chuyện, Lý Quan Nam cũng đã bước nhanh lên lầu ba. Tại gã sai vật bất đắc dĩ trong ánh mắt, Lý Quan Nam đưa tay gõ Như Yên cửa phòng. Đông, đông, đông. Ai? Trong môn truyền đến Như Yên giọng nghi ngờ. Ta. Cung cụt cửa phòng trong nháy mắt ứng thanh mà ra. Công tử, là ngươi trở về. Mở cửa Như Yên khi nhìn đến ngoài cửa Lý Quan Nam về sau, không nói lời gì trực tiếp thẳng đâm vào trong ngực của hắn. Sau lưng còn tại ngây người gã sai vặt lập tức bất đắc dĩ giật giật khoe miệng. Cái gì đó, nguyên lai là Như Yên cô nương nhân tình. Nói sớm không phải liền là. Bất quá nhìn vị công tử kia hình dạng, cùng Như Yên cô nương ngược lại mười phần xứng đôi. Xem ra thỏa thỏa chính nhân quân tử. Thật tốt ta. Hoa mãn lâu lão cô nương nhóm, rốt cục cũng đều gả đi. Không hiểu, gã sai vật thế mà cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng sau một khắc, gã sai vật liền lập tức một mặt ngạc nhiên. Chỉ gặp kia tuấn tiếu công tử, không đợi được đến vào cửa, cũng đã bắt đầu đối Như Yên cô nương tay máy tay chân. Cỏ, nhã nhặn bại hoại, ta nhổ vào. Gã sai vật một bên vội vàng túi đầu quay người đi xuống lầu dưới, một bên thấp giọng thầm mắng mình nhìn sai rồi. Bây giờ đột phá đến khí hải cảnh, nhĩ lực cực giai Lý Quan Nam lập tức sắc mặt tối sầm. Mà rõ ràng là Như Yên đang không ngừng đối với mình trên dưới chấm mút, làm sao ngược lại là mình bị mắng? Nếu không phải hiện tại trong ngực Như Yên chính một mặt nhu tình như nước nhìn xem mình, Lý Quan Nam không phải đi lên gọi lại gã sai vặt cùng hắn lý luận lý luận. Nếu như thế gian này chính mình cũng không tính chính nhân có tử, vậy còn có người nào có thể tính? Hai ngày không thấy, Nô gia nghĩ công tử ngược lại là tưởng niệm vô cùng. Làm ơn tất nói tỉ mỉ một chút là nơi nào gấp. Chậm chạp không thấy công tử trở về, nô gia còn tưởng rằng công tử không muốn nô gia. Như Yên một mặt oán trách nhìn xem Lý Quan Nam. Cũng bởi vì hắn không từ mà biệt, hai ngày này nàng thế nhưng là bị Na Hách khi dễ hỏng. Thế nhưng là Như Yên tổng cảm giác không có cùng Lý Quan Nam cùng đi tận hứng một chút. Thậm chí càng bị Na Hách khi dễ, trong lòng ngược lại liền càng thêm tưởng niệm lên Lý Quan Nam tới. Xốc xếp trong phòng, tản ra một cỗ có chút kỳ lạ hương vị. Mồ hôi sen lẫn nàng mùi thơm cơ thể. Thuận thế ôm nàng ngồi vào trên giường, Lý Quan Nam nhẹ nhàng túi đầu ngậm lấy đôi môi của nàng. Ta thế nhưng là thanh toán mấy trăm lượng trắng bóng bạc, có muốn hay không ngươi, những cái kia bạc chẳng phải là trôi theo dòng nước. Nàng ấm áp hô hấp, ngắn ngủi mà hỗn loạn. Gắt gao ôm Lý Quan Nam thân thể, cảm thụ được hắn mạnh mẽ nhịp tim, cố gắng đáp lại hắn. Nhẹ nhàng nâng chân. Màu xanh váy chậm rãi từ nàng cân xứng nở nang chân dài bên trên trượt xuống. Như Yên câu nói hàm hồ nói, công tử ngươi nhìn kỹ, nô gia cùng kia dương bạc so ra, ai trắng hơn một chút. Lý Quan Nam nhìn sau lập tức sửng sốt. Nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, thuận chân trần của nàng trượt xuống. Như tơ lụa cảm nhận, mang theo nhiệt độ của người nàng. Đạo lý không nói, hạ tự thành suối. Đây chính là người tự tìm. Lý Quan Nam trong nháy mắt đem nàng hướng trên giường quăng ra. Hôm nay ngươi coi như khóc cầu ta, ta cũng sẽ không giống lần trước đồng dạng buông tha ngươi. Như Yên thấy thế lập tức đáy lòng run lên. Còn chưa bắt đầu, liền dẫn đầu cầu xin tha thứ, công tử, mời lý trí một chút. Nô gia chỉ là mấy ngày không thấy công tử, cho nên rất là tưởng niệm. Cái kia góc cạnh rõ ràng, cảm giác gáp bách mười phần thân thể, để cho người ta chỉ là nhìn lên một cái liền thở không nổi. Lộc cộc, bất tranh khí nuốt một ngụm nước bọt. Như Yên tiếp tục nói, công tử, làm ơn tất ôn nhu một chút. Xoẹt xẹt, lời con chưa nói hết, áo quần rách nát thanh âm liền trong nháy mắt chuyển đến. Bất chi bất giác, thời gian đã tiếp cận cấm đi lại ban đêm. Trong thành yên tĩnh im ắng, chỉ còn phu canh đồng la ở trong màn đêm truyền ra du dương chập trùng. Tâm nhìn cực thấp chỗ cửa thành, thủ thành binh lính đã buồn ngủ, lập tức liền muốn cấm đi lại ban đêm. Các huynh đệ giữ vững tinh thần đến. Tiểu đội trưởng nhìn xem ngáp không ngừng các huynh đệ, kịp thời lên tiếng nhắc nhở. Hôm nay trong thành thế nhưng là không yên ổn, không qua loa được. Sĩ tốt nhóm nghe xong gật gù đáp ý nhẹ gật đầu. Hôm nay thành nội quả thật có chút rối loạn. Bất quá tại sĩ tốt nhóm xem ra, đây đều là một ít động tĩnh. Mắt thấy bốn phía ngoại trừ gương mặt quen liền không người nào khác, buồn bực đến hoàng binh lính nhóm cũng bắt đầu lặng lẽ bắt đầu trò chuyện. Nghe nói gần nhất vương triều nội địa có chút không yên ổn. Nghe nói là đương triều chi phủ vụ trộm cấu kết quân khởi nghĩa, đóng quân đồn giáp. Mỗi khi nói lên hoàng triều, sĩ tốt nhóm biểu lộ liền sẽ trở nên có chút phức tạp. Giang Nam chi địa chính là dưới chân thiên tử, những quân phản loạn kia lá gan cũng thật là lớn. Bất quá đã liền ngay cả loại địa phương kia đều có phản quân, kia cảnh nội địa phương khác, Giang Nam chi địa thế mà ẩn nút lấy một cỗ phản tặc, như thế để cho người ta giật nảy cả mình. Nghe nói hoàng triều gần nhất ngay cả cấm vệ quân đều xuất động, ngay tại bốn phía bình định. Xem ra phía trên thật là có chút giật gấu vá vai a. Ngươi nói có thể hay không? Ngậm miệng. Mắt thấy các minh đệ càng trò chuyện càng làm cản, tiểu đội trưởng đội vàng lên tiếng quát lớn, nghị luận triều chính thế nhưng là tội chết. Lại nói dù cho hoàng triều lại thế nào loạn, Giang Sơn vẫn như cũng là hạ gia Giang Sơn. Chỉ là một chút trộm ngốc mà thôi, thật đúng là coi là có thể phá vỡ Giang Sơn, như quyền xoáy bị. Chỉ cần Bắc Vương vẫn còn, cự thành Bắc vẫn còn, có ai dám can đảm phạm thượng làm loạn? Nói chuyện đến vị kia trấn Bắc Vương, tiểu đội trưởng trên mặt đều là cung nhiệt. Bắc Vương tay cầm 10 vạn kỵ binh dũng mãnh, tại hắn không nói chuyện trước đó, ngươi xem một chút các lộ chư hầu ai dám động đến tay. Bắc Vương cũng còn không có tỏ thái độ, lúc nào cũng đến tiên người khác đi bực này mãng tức nuốt long chi chuyện. Nhìn thấy đội trưởng nổi giận, sĩ tốt nhóm lập tức chê cười liên tục phụ họa. Chính là nhàn rỗi ngồi chém gió trò chuyện mà thôi. Đội trưởng, đừng nói nữa, có người tới. Thủ hạ huynh đệ nhắc nhở, đánh gậy tiểu đội trưởng thao thao bất tuyệt tuyên ngôn. Đều muốn cấm đi lại ban đêm, ai sẽ tại thời gian này ra khỏi thành? Bây giờ liền ngay cả ban ngày ngoài thành đều không an ổn, chớ nói chi là ban đêm. Trên mặt nghi ngờ quay người nhìn lại, chỉ gặp ánh trăng trong mông lung, một nam một nữ chính chậm rãi hướng phía thành nội chỗ đi tới. Một nam một nữ, nam nhân kia, bốn tầng võ phu mình, thế mà nhìn không thấu. Thậm chí liền ngay cả nữ nhân kia, mình cũng nhìn không thấu. Người tới có tu vi mang theo, có tu vi, lại thêm một nam một nữ, đêm khuya ra khỏi thành. Tiểu đội trưởng lập tức nhớ tới vào ban ngày trương giả đón dâu đội bị cướp, tân lương tử bị cướp sự tình. Giữ vững tinh thần đến, giống như có chút không đúng. Nhìn xem đội trưởng đột nhiên khẩn trương lên sau, còn lại sĩ tốt cũng trong nháy mắt nghiêm sắc mặt, tay phải chậm rãi ấn về phía chuôi đao. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chậm rãi đi tới hai người. Lập tức liền muốn cấm đi lại ban đêm, cớ gì ra khỏi thành? Hiện tại nếu là ra khỏi thành, cấm đi lại ban đêm về sau, các ngươi sẽ phải ở ngoài thành qua đêm. Song phương cách xa nhau 6-7 bước lúc, tiểu đội trưởng kịp thời đưa tay ra hiệu đối phương ngừng lại thân hình, đồng thời phát ra nhắc nhở. Phía trước thân ảnh nguyên điệu dừng lại. Lập tức nữ tử áo xanh chậm rãi gỡ xuống mũ trùm, nhẹ giọng mở miệng đối sĩ tốt nhóm giải thích nói, các vị quan gia, nô gia thân phận có chút đặc thù, cho nên ban ngày ra khỏi thành khó tránh khỏi sẽ dẫn phát bạo động. Bởi vậy hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới mới lựa chọn ban đêm ra khỏi thành, còn xin quan gia nhóm tạo thuận lợi. Tại yếu ớt ánh trăng cùng bó đuốc lửa chiếu dọi xuống, sĩ tốt nhóm tìm theo tiếng nhìn lại. Cô gái trước mặt khuôn mặt thanh tú đoan trang, tự mang một cỗ cực kỳ ôn nhuận khí chất, còn có chút nhìn quen mắt, Như Yên cô đương. Không biết cái nào sĩ tốt đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Lúc này bên cạnh nghe được vang động binh lính nhóm, cũng lập tức nhao nhao bu lại. Thật là Như Yên cô đương. Đội trưởng, là Hoa Mãn lâu Như Yên cô đương. sĩ tốt nhóm một mặt hưng phấn. Quả nhiên là nhất đẳng mỹ nhân a. Chân nhân quả nhiên điệu bộ quyển càng đẹp. Không hổ là Hoa Mãn lâu đầu bài. Kinh hô không ngừng. Như yên tại Hoa Mãn lâu đã chờ đợi mười mấy năm, tự nhiên là đã sớm bị đám người biết rõ. Đặc biệt là tại mấy năm gần đây, nàng càng là một mực bị Hoa Mãn lâu một mực xem như đầu bài đến tuyên truyền. Bởi vậy biết nàng người thì càng nhiều hơn. Tiểu đội trưởng nghe xong lập tức thần sắc khẽ động, vừa định nhìn kỹ một chút, nhưng Như Yên cũng đã chậm rãi kéo mũ trùm. Các vị quan gia quá khen rồi. Như Yên đã 25-26, sớm đã không phải tuổi dậy thì. Thanh âm có chút thương cảm. Cũng may bây giờ mặc dù hoa tan ít bướm, nhưng cũng tích lũy đủ chỗ thân bạc. Nguyên bản hôm nay sớm đi thời điểm liền muốn rời đi, nhưng làm sao sợ làm cho không cần thiết bạo động, cho nên lúc này mới lựa chọn ban đêm ra khỏi thành. Nàng lần nữa nhẹ giọng tình cầu, còn xin quan gia nhóm giơ cao đánh khẽ. Những ngày bình thường nếu không phải đến phiên phòng thủ, liền ngay cả nữ nhân đều khó gặp đại lao tô nhóm, kia chịu được như vậy thỉnh cầu. Bởi vậy liền nhao nhao mở miệng hướng tiểu đội trưởng nói, đội trưởng thả Như Yên cô nương ra khỏi thành đi. Ta cũng cảm thấy không cần thiết khó xử Như Yên cô nương. Lại nói, Như Yên cô nương đều trong thành chờ đợi vài chục năm đi. Làm sao lại có vấn đề? Chính là a, Như Yên cô nương, đoán chừng so với chúng ta phần lớn người đến Lương Châu thành thời gian còn phải sớm hơn. Nghe bên hai huynh đệ khác, tiểu đội trưởng khẽ gật đầu. Xác thực, Như Yên đi vào Lương Châu thành thời gian nhưng so sánh bọn hắn còn sớm. Huống chi, tiểu đội trưởng vẫn là biết một chút, Hoa Mãn lâu phía sau chuyện. Như Yên cô nương thân phận tự nhiên không thể nghi ngờ, chỉ là bên cạnh vị công tử này. Tiểu đội trưởng làm lấy sau cùng thông lệ để ra nghi vấn. Trên núi người, nam tử kia lời ít mà ý nhiều. Sau một khắc, một cỗ khí thế khổng lồ, tựa như mãnh hổ ngấu mặt mà tới. Đi qua đi, đi qua đi. Tiểu đội trưởng đội vàng phất tay cho đi. Một cái Hoa Mãn lâu Như Yên, một cái tu vi kinh khủng trên núi người. Vô luận là cái nào, đều không phải là mình chỉ là một tên tiểu đội trưởng có thể đắc tội nổi nhân vật. Đội vàng xuyên qua cửa thành. Như Yên cô nương, hoan nên về sau lại đến Lương Châu du ngoạn. Như Yên cô nương nếu là không có đi địa phương, không ngại hạ giang nam đi giải sầu một chút. Như Yên cô nương thuận buồm xuôi gió, hy vọng về sau còn có thể nghe được Như Yên cô nương tin tức. Sau lương sĩ tốt nhóm, không ngừng hướng phía Như Yên bóng lưng phát tay, đồng thời đưa lên chúc phúc cùng đề nghị. Nghĩ không ra, danh tiếng của ngươi có thể có như thế lớn. Nhìn phía sau không ngừng vẫy tay từ biệt bọn quan binh, Lý Quan Nam hơi xúc động nói, liền ngay cả trong quân sĩ tốt đều biết tên của ngươi. Như Yên nghe xong khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa ở bộ ngực của hắn, công tử, nô gia thế nhưng là 12-13 tuổi liền tới đến Lương Châu. Bây giờ đều đã quá khứ vài chục năm, cho nên trong thành danh khí cao điểm, đây không phải rất bình thường sao? Nàng nhấp nhẹ bờ môi, như thiếu nữ tựa ở hắn đầu vai làm nũng. Rõ ràng niên kỷ so với hắn còn muốn lớn hơn một chút, nhưng không có chút nào không hài hòa. Đã vài chục năm a. Quay đầu nhìn về phía trong bóng đêm cửa thành, Như Yên trong lúc nhất thời cũng có chút cảm khái. Bất quá cuối cùng có thể đợi được công tử, ngược lại là cũng đáng được. Lại được biết Na Hách muốn lấy chồng ở xa Tây bực lúc, kỳ thật Như Yên liền đã làm xong mở các đón khách, cuối cùng chết giả ở Lương Châu thành chuẩn bị. Còn tốt hắn xuất hiện, mà lại xuất hiện vừa vặn. Vừa vặn mình đã không thể không mở các, hắn cũng vừa vặn xuất hiện. Công tử. Bên hai truyền đến nàng thâm tình kêu gọi, Lý Quan Nam nghe xong có chút túi đầu hơi nghi hoặc một chút nói, Như Yên cô nương, ngươi thế nào? Nhìn xem hắn mê hoặc biểu lộ. Như Yên mỉm cười, lập tức nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn hỏi, công tử, nô gia có thể hôn người sao? Như thế làm dáng, như thế ánh mắt. Không được. Lực sát thương thực sự quá lớn. Lý Quan Nam chỉ cảm thấy mình trái tim đều nhanh muốn ngừng nhảy. Hô ta. Liền hiện tại. Ngữ khí mãnh liệt. Nhưng sau một khắc, liền bị trong nháy mắt chắn đôi môi. Một tia nhàn nhạt vị ngọt. Rõ ràng có như thế ôn nhuận tính tình, nhưng là đầu lưỡi của nàng lại là như thế nghịch ngợm. Nô công. Công tử, nô gia không thở nổi. Công tử, còn như vậy, chờ một lúc liền đi không được đường. Thẳng đến nàng lần nữa cầu xin tha thứ, Lý Quan Nam mới buông ra nàng. Nhìn xem nàng sáng lấp lánh hai con ngươi, Lý Quan Nam một mặt cương triều nói, rõ ràng yếu không được, mỗi lần đều muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại mỗi lần đều muốn khiêu khích ta. Ngươi đây không phải tại tự tìm khổ sao? Thật là một cái kỳ lạ nữ tử. Như Yên nghe xong cũng không có phản bác, mà là nhẹ nhàng dắt tay của hắn. Có chút nghiêng đầu, gặp hắn không có phản bác về sau, Như Yên mới nhẹ nói, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy công tử ta đều cảm thấy thật là cao hứng. Ta đời trước nhất định là làm cái gì khó lường sự tình, mới có thể ở thời điểm này gặp được công tử. Nhớ tới trước 20 nhiều năm đủ loại quá khứ, Như Yên lập tức đối hắn ngọt ngọt cười đạo, về sau a, nô gia liền không làm hoa gì khôi, liền làm công tử kim ốc bên trong chim hoàng yến đi. Mỗi lúc trời tối đều muốn ca hát chim hoàng yến. Trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, nàng cười đến run rẩy cả người. Sau đó Lý Quan Nam lại có chút chột dạ. Dù sao, trên núi nào đại tông môn đệ tử, loại hình thân phận, mình đều là lừa gạt Như Yên a. Đến lúc đó trở lại đỉnh Gia Sơn, mình làm như thế nào hướng Như Yên giải thích? Hoặc là nói không cần giải thích. Thế nhưng là Như Yên không hề giống những người khác, là mình giành được a. Nàng là mình nói láo sau đó từ Hoa Mãn lâu nội luyện ra a. Thậm chí liền ngay cả chuộc thân tiền đều là từ chính nàng ra hơn phân nửa. Gia hỏa này thế nhưng là bị mình ngay cả quần cộc tử đều lừa gạt không có a. Như Yên a, làm cái chim hoàng yến cái gì, có gì vui? Ngươi muốn thử xem làm cái áp trại phu nhân sao? Chương 70, cũng không nên rơi xuống chính thê danh tiếng. Cái gì áp trại phu nhân? Như Yên một mặt mở mịt ngẩng đầu. Trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng, Lý Quan Nam đến tuột cùng đang nói cái gì. Nhìn xem đầu óc mơ hồ Như Yên, Lý Quan Nam thế mà hiểu thấy, có chút chủ trừ. Ta là sơ tặc. Thanh âm có chút tăng lên, lời ít mà ý nhiều, tựa hồ còn rất kiêu ngạo. Như Yên nghe xong trong nháy mắt sửng sốt. Sơ tặc, khí hải cảnh sơ tặc. Liền xem như Lý Quan Nam nói hắn là một cái tiểu môn phái môn chủ, hoặc là đại tông môn thân truyền, Như Yên cũng sẽ không có như thế kinh ngạc. Dù sao đều khí hải cảnh, ai còn đương sơn tặc a? Hơn nữa còn là 20 tuổi khí hải cảnh. Như Yên vốn cho rằng, giống Na Hách như thế, đạo phủ cảnh 3 tầng hoa khôi cũng đã đầy đủ ma huyễn. Không nghĩ tới trước mắt còn có cái càng thêm ma huyễn. 20 tuổi khí hải cảnh, vào rừng làm cướp làm sơ tặc. Như Yên trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy váng đầu hồ hồ, suy nghĩ đều có chút hỗn loạn. Công tử, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa? Loại này có thể bị các đại môn phái đoạt bể đầu thiên tài, làm sao có thể là sơ tặc? Lý Quan Nam nghe xong nhẹ nhàng nâng tay nhấn tại đỉnh đầu của nàng. Cứ bách Như Yên dừng ở nguyên địa, nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng, từng chữ từng câu nói, ta là được. Sơ tặc lập tức quay đầu chỉ cửa thành. Nơi đó, hiện tại còn gián tiếp lấy ta lệnh truy nã. Không đợi nàng mở miệng, hắn lại tiếp tục nói, bất quá ngươi bây giờ mới biết lời nói, khả năng đã hơi trễ. Lý Quan Nam có chút bất đắc dĩ nhún vai, ra vẻ nhẹ nhõm. Bởi vì coi như hiện tại ngươi muốn chạy, ta cũng sẽ đem ngươi buộc về sơn trại. Nhưng ánh mắt lại một mực tại lưu ý lấy Như Yên trên mặt biểu lộ. Nhưng không ngờ Như Yên đột nhiên cười khúc khích đạo, ha, đây chẳng phải là nói, nô gia thật có thể lên làm áp trại phu nhân rồi. Hai con ngươi con cong, mắt hiện thú quang. Lý Quan Nam không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Khó trách, tối nay mặt trăng đều không thế nào sáng lên. Nô gia đều đi theo công tử xuất giá, cho nên bất kể như thế nào, nô gia cũng chỉ có đi theo công tử a. Mặc dù trong lòng vẫn là khó mà tin được như thế ma huyễn sự thật, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Như Yên không thể thản nhiên tiếp nhận nó. Như Yên lựa chọn cũng không phải công tử thân phận. Như Yên đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, một từ một câu, phản phất đều đập vào người nào đó đáy lòng bên trên. Nô gia lựa chọn, chỉ là công tử người này, chỉ thế thôi. Đây đối với Như Yên tới nói, kỳ thật chưa chắc là chuyện xấu. Đã hắn cũng không phải là đại tông môn đệ tử, như vậy Như Yên một mực lo lắng rất nhiều chuyện, cũng liền lập tức hóa thành hư vô. Bởi vì, nếu như hắn là đại tông môn đệ tử, như vậy trên tông môn bên cạnh khẳng định sẽ quan tâm mặt mũi. Cho nên dù cho trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng Như Yên cũng biết, mình đi theo hắn trở lại tông môn về sau, khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu một chút lặng lẽ. Thậm chí có lẽ ngay cả cái danh phận đều không kiếm nổi. Bởi vì mặc kệ dù nói thế nào, mình từ đầu đến cuối xuất thân thanh lâu. Cái này chính là sự thật. Bởi vậy nghe được hắn chính miệng nói ra, hắn chỉ là tên sơn tặc về sau, Như Yên ngược lại cảm thấy giữa hai người như có như không khoảng cách, tại trong lúc đó kéo gần lại không ít. Nhìn xem thần sắc kiên định, ánh mắt sáng rực Như Yên. Lý Quan Nam đột nhiên không có từ trước đến nay cảm thấy một trận hoảng hốt. Nguy rồi. Là cùng đối mặt Tiểu Lục lúc đồng dạng cảm giác. Một loại, về sau có lẽ nàng sẽ thành mình khó mà dứt bỏ, một bộ phận cảm giác. Lý Quan Nam lập tức trầm mặt xuống. Giữ im lặng lôi kéo Như Yên, trực tiếp hướng trong đêm tối đi đến. Đập, đập, đập. Xa xa trong rừng cây lập tức vang lên rõ ràng tiếng vó ngựa. Tại Như Yên ánh mắt tò mò bên trong, một tấc trắng loãng như hạ như có linh trí tuấn mã, đứng tại trước người hai người. Còn chưa chờ nàng mở miệng hỏi thăm, một trận trời đất quay cuồng cảm giác, liền để nàng trong nháy mắt thất thần. Đợi đến Như Yên kịp phản ứng lúc, mới phát hiện Lý Quan Nam đã ôm nàng cưỡi tại lập tức trên lưng. Bất quá, cái này điên ngựa có lẽ, không, là khẳng định nhỏ chút. Công tử, có chút cấn. Một tia đỏ bừng trong nháy mắt từ cái cổ, một đường bỏ hướng thính hai. Một tia ấm áp thổ tức từ bên thai lướt qua. Cái này cũng không nên trách ta. Càng là cấn đến hoảng, không lại càng đại biểu, người ban ngày không có hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ sao? Loại chuyện này, khó chịu lại không chỉ Như Yên một người. Lý Quan Nam cũng là rất khó chịu a. Mê mại, cùng một cái túi trường nóng, cái này ai chịu nổi a? Thế là Lý Quan Nam vội vàng rời đi lực chú ý, bắt đầu nói với Như Yên lên những chuyện khác. Dù sao, nếu như cứ như vậy đem y phục của nàng ướt nhẹp, thế nhưng là sẽ rất mất mặt. Ta tại trong trại còn có mấy nữ tử. Như Yên nghe xong trong nháy mắt khẽ giật mình, lập tức có chút hoài nghi nói, mấy cái nữ tử? Công tử, nô gia không đốc. Đầu năm nay sơn tặc đều tốt như vậy lấy vợ sao? Như Yên rõ ràng là không tin Lý Quan Nam nói lời. Dù sao, thế gian có ai sẽ đem đứa nhi gả cho sơn tặc? Lý Quan Nam nghe xong một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Sơn tặc xác thực không lấy được nàng dâu, đó là cái không thể tranh cãi sự thật. Dù sao trại bên trong còn không có lấy một đoàn ngao ngao trực khiếu đàn ông độc thân sao? Chính là bởi vì sơn tặc cưới vợ khó khăn, cho nên ta không thể không đi tới một con đường khác. Lý Quan Nam một mặt bất đắc dĩ nói, cho nên những cô gái kia đều là bị ta xông về phía trước núi. Ai? Thế đạo mỏng lạnh a, không dựa vào đoạn, xác thực rất khó. Lý Quan Nam còn chưa có nói xong, Như Yên liền lập tức một mặt kinh ngạc nói, xông về phía trước núi. Như Yên trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Công tử, ngươi không có ngược đãi các nàng a? Mặc dù cảm thấy các nàng khả năng đã, cũng thế, bị sơn tặc xông về phía trước núi nữ tử, hạ chàng không cần nghĩ liền biết. Như Yên thần sắc hơi có chút phức tạp, hoặc là nói là có chút mê mang. Mình có thể hay không? Chỉ là ngẫm lại kết cục kia, Như Yên liền sẽ cảm thấy một trận sợ hãi. Nhưng mà nàng cái này giật mình, coi như khổ một mực chịu nhục tiểu huynh đệ. Thế là Lý Quan Nam trong nháy mắt từ phía sau ôm chặt lấy thân thể của nàng. Chớ lộn xộn, yên tâm đi, ngược sát loại chuyện đó ta nhưng làm không được. Muốn giết, tự nhiên là một đao đeo đầu cho đối phương một thông khoái. Các nàng tại trong sơn trại sinh hoạt rất không tệ, thậm chí đều đã không nguyện ý rời đi sơn trại. Cho dù Lý Quan Nam nói lời thề son sắt, nhưng Như Yên vẫn còn có chút bán tín bán nghi hỏi, "Công tử, ngươi hết thảy đoạt bao nhiêu nữ nhân lên núi?" "Đoạt mấy nữ nhân lên núi sao?" Lý Quan Nam nghe xong không chút nào suy tư nói, "Đã xông về phía trước núi có 3 cái. Ngoài núi còn có 1 cái cấp tới, nhưng là còn chưa kịp đưa lên núi. Còn có 1 cái còn không có động thủ đoạn." Xác nhận không có bỏ sót về sau, Lý Quan Nam nhẹ nói, "Tạm thời cũng chỉ có cái này 5 nữ tử." Như Yên trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm vẻ mặt gì. Cái gì gọi là tạm thời chỉ muốn 5 cái? 5 cái chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Bất quá nghĩ lại, công tử sức chiến đấu xác thực rất mạnh. Chí ít chính Như Yên là tự nhận là tuyệt đối chống đỡ không được. Dạng này cũng tốt, dạng này cũng tốt. Chí ít tại một ít đặc thù thời kỳ, có người có thể thay mình chia sẻ một chút, mà lại bình thường cũng có thể có người bồi mình đuổi giết thời gian. Dù sao nếu quả như thật chỉ có mình một nữ tử, tại một cái tràn đầy nam tử trong sân trại, đúng là không thế nào thuận tiện. Như Yên chỉ có thể không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, đồng thời vẫn âm thầm dở trò xấu, không ngừng lặng lẽ dãy rủa thân thể. Thế là trên đường đi, trên lưng ngựa Lý Quan Nam cuối cùng sẽ đột nhiên nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Mà mỗi khi lúc này, phía trước Như Yên liền sẽ cười đắc ý lại tại khiêu khích ta. Nếu không phải đêm nay còn có việc, ta không phải hảo hảo để ngươi biết biết cái gì là tam phòng tứ đức. Bên hai thanh âm để Như Yên lập tức toàn thân run lên, lập tức liền vội vàng giả bộ như cái gì cũng không biết mà hỏi, "Công tử, ngươi vừa mới nói đoạt một nữ tử còn chưa đưa lên núi đi, còn có 1 cái chưa động thủ. Vậy các nàng hiện tại cũng ở nơi nào?" Nghe nàng hỏi thăm, Lý Quan Nam lập tức nghiêm mặt nói, "Hai người này ngươi cũng nhận biết. Một cái là hôm nay gả cho Trương giả làm tiểu thiếp cái kia Hoa Khôi, còn không có cướp 1 cái kia, tự nhiên là Na Hách." Ngây người. Vào ban ngày, bên đường hành hung cướp người cái kia tạp nhân, chính là công tử ngươi. Như Yên trong nháy mắt quay đầu, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lý Quan Nam. Nhìn xem phản ứng to lớn như thế Như Yên, Lý Quan Nam chỉ có thể nhẹ nhàng buông tay biểu thị bất đắc dĩ nói, "Không có cách, ai bảo bọn hắn quang minh chính đại, tại trước mắt ta thành thân, không nghĩa mai không đoạn. Ta đều nói, ta thế nhưng là sơ tặc. Đây chính là sẽ động, trắng bóng điểm tích phân. Như loại này đưa tới cửa cơ hội, Lý Quan Nam tự nhiên không có không muốn đạo lý." Như Yên nghe xong một mặt mở mịt nhẹ gật đầu. Rất có đạo lý, rất có sơn tặc tác phong, tuyệt đối là sơn tặc giới mẫu mực nhân vật. Dưới 3 ngày ban mặt, lại dám tại Lương Vương trấn giữ Lương Châu thành nội, bên đường cướp người. Không đúng. Như Yên đột nhiên phản ứng lại. Nói lên Lương Vương, vừa mới Lý Quan Nam còn nói cái gì? Ngươi còn muốn đem Na Hách tỷ tỷ cũng đoạt tới. Lần này Như Yên nhưng chính là triệt để không bình tĩnh. Hắn thế mà vẫn còn đang đánh Na Hách tỷ chủ ý. Phải biết, Na Hách tỷ xuất giá thời điểm, thế nhưng là có Lương Vương sổ sách hạ thân binh tự mình hộ tống, mà lại có rất lớn khả năng, cái kia Long Môn cảnh cường giả tối đỉnh cũng đem tùy hành đến Tây Dương quan ngoại. Sắp đảm bảo thiên, công tử tuyệt đối không thể. Như Yên vội vàng lên tiếng nói, Na Hách tỷ xuất giá nhưng thật ra là từ Lương Vương tự mình chỉ định, đây cũng là nô gia lúc trước không chịu nói ra tưởng tình nguyên nhân. Chẳng những có Lương Vương thân binh hộ tống, còn rất có thể sẽ có Long Môn cảnh cường giả tối đỉnh tùy hành. Như Yên ngữ tốc cực nhanh, công tử khí hải cảnh tu vi cố nhiên có được, nhưng đối phương thế nhưng là Long Môn cảnh đỉnh phong tu sĩ. Khắp khuôn mặt là lo âu và không hiểu, vì cái gì Lý Quan Nam đối với Na Hách cố chấp như vậy? Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là vì nghĩ hắn nói như vậy, muốn cho tỷ muội hai người chung hầu một chồng? Cũng bởi vì cái này, hắn liền dám đem chủ ý đánh tới Lương Vương trên người. Thế nhưng là trừ cái đó ra, Như Yên cũng rốt cuộc nghĩ không ra những lý do khác. Nhìn vẻ mặt lo lắng Như Yên, Lý Quan Nam lập tức một mặt vui mừng nhẹ gật đầu. Rất tốt, nàng đã sẽ thay mình cân nhắc, đồng thời lo lắng an nguy của mình. Mình mấy ngày nay cần mẫn khổ nhọc, cuối cùng là không có uổng phí. Bất quá, lần hành động này tuyệt sẽ không bởi vì bất cứ người nào mà chịu ảnh hưởng. Đình Gia Sơn sắp lâm vào nguy cơ, đó là cái sự thật không thể chối cãi. Mà Na Hách chính là Lý Quan Nam ra ngoài tìm kiếm phá cục chi pháp. Lý Quan Nam tuyệt đối không thể bỏ qua cái này cơ, cho nên lần này hắn bắt buộc phải làm. Những sự tình này ta đều hỏi thăm không sai biệt lắm, ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp. Đây cũng là Lý Quan Nam vì sao cần phải tại tối nay ra khỏi thành nguyên nhân. Bây giờ khoảng cách lúc ấy truyền tin Đại Tuyết Long Kỵ đã qua không sai biệt lắm 3 ngày. Nghĩ đến lúc này Đại Tuyết Long Kỵ nhóm cũng đã phía trước đến Lương Châu trên đường. Cho nên, chỉ cần Lý Quan Nam hiện tại liền mang theo lần này giành được tân nương tử, khinh kỵ lên đường nói, ngày mai hẳn là có thể tại nửa đường bên trên gặp được Long Kỵ quân. Đến lúc đó để một cái Long Kỵ quân mang theo tân nương tử quay đầu trở về đỉnh Giã Sơn. Sau đó mình lại dẫn đầu cái khác Đại Tuyết Long Kỵ binh, tiếp tục giết trở lại Lương Châu. Bởi như vậy, Lý Quan Nam liền nhất định có thể tại Na Hách trước khi lên đường, cầm tới lần này hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Đến lúc đó, chỉ cần có cái này một bút điểm tích phân làm trèo trống, như vậy cấp cô dâu tỷ lệ thành công, tự nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hết thảy đã sớm tại Lý Quan Nam trong tính toán. Bởi vậy Lý Quan Nam đối Như Yên trầm giọng nói, không cần nhiều lời. Lần này cướp cô dâu đã là tiền đã trên dây, không phát không được. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là thật sự thiên ý khó vi phạm, ta tự sẽ đi trước. Như Yên há to miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Hơn nửa ngày về sau, mới nghe nàng yếu ớt hỏi, công tử, ngươi thích Na Hách tỷ thật sao? Như Yên trong lòng có chút thấp thỏm. Na Hách mị lực tự nhiên không cần nhiều lời, mà lại nếu như có thể nói, Như Yên cũng từ đáy lòng hy vọng nàng có thể thu được hạnh phúc. Nếu như Lý Quan Nam trong lòng thích chính là Na Hách, kỳ thật nếu như còn kịp, Như Yên cảm thấy từ mình xuất giá Tây Vực cũng là lựa chọn tốt. Lý Quan Nam nghe xong lập tức ngạc nhiên, nguyên lai suy nghĩ cả đường này nàng là đang lo lắng cái này sao? Thế là Lý Quan Nam lập tức không rảnh suy tư nói, ta tại sao muốn thích nàng? nàng là gấu lớn hơn ngươi sao? Vẫn là cái mông so ngươi bệnh lên, hoặc là so ngươi ôn nhu? Thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Dị vực phong tình cố nhiên làm cho người cảm giác mới mẻ, kỳ lạ màu mắt cũng xác thực sẽ càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Nhưng là những này có trọng yếu không? Ai có thể cự tuyệt một cái ôn nhu đoan trang, hiền lương thục đức, lại lớn lại đẹp giang nam nữ từ đâu? Lý Quan Nam tự nhận làm không được. Có lẽ nói, nếu quả thật muốn hai chọn một, Na Hách căn bản là không cách nào cùng mình trong ngực Như Yên đánh đồng. Lại nói, nếu là mình muốn cái tràn ngập sức sống nữ tử, đây không phải là đã có Lâm Cận sao? Chớ nói chi là, còn có cái như cái tiểu hồ ly tiểu lục, mặc dù nói các nàng tạm thời không có ở bên cạnh mình. Không nói chuyện lại lần nữa, nói đi cũng phải nói lại. Lý Quan Nam có cần phải xoắn xuýt, có cần phải từ đó hai chọn một sao? Không có cần thiết này. Bởi vì người trưởng thành, luôn luôn hai cái đều muốn. Lý Quan Nam tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Dù sao, ai có thể cự tuyệt một đôi phong cách khác lạ hoa tỷ muội đâu? Mà lại mình đi địa phương khác tìm thú vui thời điểm, còn không cần lo lắng các nàng nhàm chán, bởi vì các nàng có thể tự mình ở một bên chơi đùa. Cái này chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Chẳng biết lúc nào, Như Yên hoàn toàn yên tĩnh trở lại, không có đến hỏi Lý Quan Nam muốn đi đâu, không có đến hỏi hắn tiếp xuống có tính toán gì không. Như Yên chỉ là ngửa tựa ở bộ ngực của hắn, tinh tế cảm thụ được tim của hắn đập, khóe miệng không tự chủ có chút nhếch lên, hai con ngươi cong tắc người rằng, lại có to như hạt đậu nước mắt không ngừng lăn xuống. Ngoại trừ rõ ràng tiếng vó ngựa bên ngoài, bên hai còn thỉnh thoảng truyền đến hắn nhẹ giọng nói rông dài, cũng không phải tiểu hài tử, làm sao còn khóc khóc gáy gáy. Ngươi nhìn, phía trước chính là nơi muốn đến. Vào ban ngày giành được cái kia hoa khôi, bây giờ liền trốn ở chỗ này. Ngươi muốn đi cùng nàng tự ôn chuyện sao? Bất quá cũng không nên rơi xuống chính thê danh tiếng. Dù sao, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất, ta chính Lý Quan Nam đi tìm nữ nhân a.